Ho, ho, ho! Merry Christmas!
Nếu bạn là fan của những bộ phim mang màu sắc lễ hội, hẳn bạn sẽ không quá lạ lẫm với hình ảnh những chiếc tất được treo ở đầu giường vào đêm Giáng sinh. Đó dường như đã trở thành một thông lệ đáng yêu của trẻ em trên khắp thế giới phương Tây, chờ món quà từ một ông lão béo phệ, mặc đồ đỏ, râu trắng xồm xoàm, cùng giọng cười hô hổ chui vào từ chiếc ống khói. Khi còn nhỏ, chắc vài lần chúng ta đã tự hỏi, ông già Noel có thật không? Và món quà kia có chắc là đến từ một chiếc xe trượt tuyết được kéo bởi 8 chú tuần lộc chứ? Xin chia buồn, ông già Noel chắc chắn là không có thật. Nhưng vì sao chúng ta lại tin rằng ông là biểu tượng của một đêm Giáng sinh an lành? Ông già Noel hay còn gọi là Santa Claus đã vượt qua các giá trị của một ngày lễ tôn giáo để trở thành một biểu tượng của văn hóa đại chúng như thế nào? Các bạn đang lắng nghe podcast Giải Mã xuất bản vào tối thứ năm hàng tuần trên VN Express và tôi là Hoàng Hải. Theo từ điển Cambridge, cái tên Noel trong tiếng Pháp có nghĩa là Giáng sinh. Cụm từ mà chúng ta hay gọi ông già Noel chỉ một người đàn ông lớn tuổi chỉ xuất hiện trong dịp lễ Giáng sinh. Mặt khác, trong tiếng Anh, hình ảnh của ông già Noel được biết đến dưới cái tên quen thuộc là Santa Claus. Nguồn gốc của từ này xuất phát từ Hà Lan với cụm từ Sinterklaas. Trong đó, Santa hoặc Sinter mang ý nghĩa là thánh, còn Claus hay là Klaas bắt nguồn từ tên thánh Nicholas, một giám mục Hy Lạp sống ở thế kỷ thứ tư. Vậy Nicholas là ai? Ông là một trong những vị thánh được tôn sùng nhất trong Cơ Đốc giáo. Nicholas là người Hy Lạp, chào đời vào cuối thế kỷ thứ ba, khoảng năm 280 sau Công nguyên. Về sau, ông trở thành giám mục của Myra, một thị trấn nhỏ thuộc đế quốc La Mã và là khu vực Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Nicholas không béo và cũng không vui tính như hình tượng ông già Noel, nhưng lại trở thành biểu tượng của lòng nhiệt huyết, sự kiên cường và đương đầu trước thách thức trong thời kỳ đen tối của cuộc đàn áp lớn năm 303. Trong những ngày ấy, kinh thánh bị đốt cháy, các linh mục đều đứng trước quyết định khó khăn, phải từ bỏ đức tin Cơ Đốc giáo hoặc đối mặt với sự hành quyết. Bản thân Nicholas đã không ngần ngại chấp nhận số phận ngồi tù nhiều năm trước khi hoàng đế La Mã Constantine kết thúc cuộc đàn áp Cơ Đốc giáo bằng sắc lệnh Milan. Vào năm 313, danh tiếng của Nicholas vẫn tồn tại rất lâu sau khi ông qua đời vì ông gắn liền với nhiều phép lạ. Sự tôn kính dành cho ông vẫn tiếp tục cho đến ngày nay mà không liên quan gì đến lễ Giáng sinh. Ông đã trở thành thánh bảo trợ cho mọi người, từ trẻ mồ côi, thủy thủ cho đến tù nhân. Nhà sử học Gary Bowler của Đại học Manitoba, Canada, tác giả cuốn sách Santa Claus, một thiên tiểu sử, đã giải thích rằng vào thế kỷ 13, thời điểm mà cổ tích bắt đầu giữ chân tâm hồn con người, có một câu chuyện nổi tiếng mà nhiều người hiện nay có thể chưa từng nghe đến nhưng lại tung hoành ở thời Trung Cổ. Câu chuyện xoay quanh ba cô gái trẻ được một giám mục trẻ tuổi tên là Nicholas giải cứu khỏi số phận đen tối. Trong một thị trấn nhỏ, ba cô gái phải đối diện với một cuộc sống khó khăn vì không có của hồi môn, họ có thể trở thành nô lệ suốt đời. Nicholas đã thấy được nỗi khốn khó và tuyệt vọng đó. Ông bí mật trao ba túi vàng cho người cha. Một số phiên bản cho rằng ông đã ném số vàng qua một cửa sổ đang mở, còn những phiên bản khác lại nói rằng ông đã thả nó xuống một ống khói, nơi nó rơi vào những chiếc tất để khô bên ngọn lửa. Mọi người có bắt đầu thấy quen quen không? Còn một câu chuyện khác nữa cũng được lưu truyền rộng rãi không kém về thánh Nicholas. Đó là việc ông đã hồi sinh ba cậu bé tội nghiệp bị sát hại tại một quán trọ tăm tối. Điều này khiến ông trở thành vị thánh bảo trợ của trẻ em. Từ năm 1200 đến 1500, người ta bắt đầu ăn mừng kỷ niệm ngày thánh Nicholas là ngày 6 tháng 12 hàng năm trên khắp châu Âu. Khoảng thời gian này, hình ảnh về thánh Nicholas cũng có nhiều thay đổi trong lòng quần chúng. Ông bắt đầu mang một số đặc điểm của các vị thần châu Âu như Saturn trong La Mã cổ đại hay thần Odin trong văn hóa Bắc Âu. Đây là những vị thánh có bộ râu trắng và phép bay lượn đầy ma thuật. Ông cũng là người khiến trẻ em nghe lời, kêu gọi chúng cầu nguyện và hành xử đúng mực. Người Hà Lan đã ăn mừng ngày lễ này ít nhất là 700 năm. Trong lễ hội này, Thánh Nicholas được tái hiện là một người đàn ông với bộ râu trắng, một áo choàng linh mục màu đỏ, cùng mũ giám mục trong giáo hội Công giáo và một cây trượng. Theo truyền thống này, trong đêm trước ngày Thánh Nicholas, trẻ em sẽ đặt ủng hoặc giày của mình bên cửa sổ hay cạnh lò sưởi. Sáng hôm sau, chúng sẽ tìm thấy món quà mà Sinterklaas và các trợ lý của ông là George, Piet để lại. Đến đây, chúng ta vẫn thấy chưa có liên quan trực tiếp nào giữa Sinterklaas và ông già Noel, Santa Claus, phải không nào? Bước khỏi châu Âu, hình tượng Nicholas đã đặt chân tới Mỹ khi người Hà Lan di cư tới tân thế giới và mang theo Sinterklaas của mình. Từ đây, chúng ta bước vào giai đoạn chuyển mình từ Sinterklaas thành Santa Claus trong văn hóa đại chúng. Cuối thế kỷ 18, một tờ báo ở New York đã đưa tin về những gia đình người Hà Lan tụ tập ăn mừng ngày lễ Thánh Nicholas. Năm 1804, John Pitot, một thành viên của Hội lịch sử New York, đã phát hành những bức tranh khắc gỗ của Thánh Nicholas tại cuộc họp hàng năm của hội. Phông nền của bức khắc này chứa hình ảnh quen thuộc về ông già Noel, bao gồm các chiếc vớ đựng đồ chơi và trái cây treo trên lò sưởi. Nhưng vào thời kỳ đầu ở Mỹ, Giáng sinh không được ăn mừng như bây giờ. Ngày lễ này bị bỏ quên ở khu vực New England và ở nhiều nơi khác, người ta ăn mừng giống lễ hội Saturnalia của người La Mã. Sau đó, trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 19, tất cả đã thay đổi nhờ một loạt nhà thơ và nhà văn đã cố gắng biến lễ Giáng sinh thành một lễ kỷ niệm của gia đình bằng cách hồi sinh và tái tạo lại Thánh Nicholas trong phiên bản mới. Cuốn sách năm 1809 của Washington Irving, Lịch sử New York của Nick Bocker, lần đầu tiên miêu tả một Nicholas hút thuốc bằng tẩu, bay qua nóc nhà trên một chiếc xe và phát quà cho các trẻ em ngoan. Một số nhà sử học cho rằng Irving và những người New York khác đã tạo ra một kiểu truyền thống Giáng sinh nhẹ nhàng hơn, hướng đến gia đình trong thành phố, nơi đã bắt đầu hứng chịu những cơn bạo lực của đám đông say rượu khó chịu vào những ngày gần 25 tháng 12. Năm 1821, một bài thơ minh họa ẩn danh có tựa đề Người bạn của trẻ em đã đi xa hơn nhiều trong việc tạo hình ảnh ông già Noel hiện đại và gắn ông với lễ Giáng sinh. Cuối cùng chúng ta cũng có sự xuất hiện của ông già Noel. Nhà sử học Gary Bowler giải thích, họ đã lấy đi món quà kỳ diệu của Thánh Nicholas, tước bỏ mọi đặc điểm tôn giáo của ông và mặc cho ông già Noel một bộ lông thú của những người mang quà xù xì kiểu Đức đó. Đó là sự pha trộn của những nhân vật Giáng sinh của Đức, chẳng hạn như Krampus, một quái thú dữ. Krampus bắt nguồn từ tiếng Đức, có nghĩa là móng vuốt, được cho là con trai của Hel trong thần thoại Bắc Âu. Đối lập với hình ảnh phúc hậu, Krampus là nỗi ác mộng của trẻ em. Hắn ta sẽ đến trước ngày Thánh Nicholas để phân biệt trẻ em hư và trẻ em ngoan. Có nhiều hình tượng tương tự đã tồn tại trước đó vào thế kỷ 19. Chris Kahn và Chris Grinch được tin là sẽ mang quà cho trẻ em ngoan ở Thụy Sĩ và Đức. Chris Kahn có nghĩa là đứa trẻ Chúa Kitô, thường được miêu tả như một thiên thần và thường đi cùng Thánh Nicholas trong những chuyến đi của ông vào dịp lễ. Ở các nước Bắc Âu, có một hình tượng chú lùn vui vẻ tên là Jutoment, được cho là sẽ phân phát quà bằng một chiếc xe kéo bởi dê. Truyền thuyết Anh lại kể rằng Father Christmas sẽ ghé qua mỗi nhà vào đêm Giáng sinh để lấp đầy vớ của trẻ em bằng những món quà nhỏ. Père Noël ở Pháp lại chịu trách nhiệm đặt quà vào giày của trẻ em. Ở Ý, có một câu chuyện về một người phụ nữ tên là La Befana, một phù thủy tốt bụng đi trên chổi và súng ống khói của các gia đình Ý để đặt đồ chơi vào vớ của những đứa trẻ may mắn. Và giờ, chúng ta quay lại Bắc Mỹ. Năm 1822, Clement Clark Moore đã viết bài thơ Chuyến viếng thăm của Thánh Nicholas, ngày nay được biết đến nhiều hơn với cái tên Đêm trước Giáng sinh, cho 6 đứa con của mình. Ông già Noel được miêu tả bởi Moore là một nhân vật đầy sức sống, với thân hình mũm mĩm và khả năng di chuyển thần kỳ có thể leo qua các ống khói. Mặc dù một số yếu tố trong bài thơ có thể lấy cảm hứng từ các truyền thuyết khác, nhưng chính tác phẩm của Moore đã làm cho hình tượng của một ông già Noel bay khắp nơi trong đêm Giáng sinh trên chiếc xe trượt tuyết được kéo bởi 8 con tuần lộc trở nên quen thuộc với mọi người. Chuyến viếng thăm của Thánh Nicholas với câu chuyện đầy ấn tượng của mình đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng đặc sắc của văn hóa Mỹ, đưa ông già Noel vào trái tim của hàng triệu trẻ em và người lớn trên khắp thế giới. Theo nhà sử học Bowler, nó đã được lan truyền đầy mạnh mẽ. Ông nói thêm, phải đến thế kỷ 19, hình ảnh ông già Noel mới được tiêu chuẩn hóa như một người trưởng thành, cỡ lớn, mặc trang phục màu đỏ với viền lông màu trắng, mạo hiểm đi ra từ Bắc Cực trên một chiếc xe trượt tuyết do tuần lộc điều khiển. Đặc biệt là nhân vật này rất quan tâm đến hành vi của bọn trẻ. Khuôn mặt vui vẻ, mũm mĩm như một người ông của ông già Noel này phần lớn được tạo ra bởi Thomas Nast, họa sĩ biếm họa chính trị vĩ đại. Sau khi được định hình, ông già Noel của Bắc Mỹ đã di cư ngược lại về châu Âu, thay thế những người mang quà đáng sợ như Krampus bằng cách hòa nhập vào những cái tên địa phương như Pierre Noel của Pháp hoặc Father Christmas của Anh. Theo English Heritage, những bức ảnh họa đầu tiên miêu tả Giáng sinh ở Anh là một lễ hội dành cho người lớn. Bằng chứng sớm nhất về lễ Giáng sinh được tìm thấy trong một bài hát vào thế kỷ 15, có một nhân vật được gọi là Sir Christmas, truyền đạt những tin tức trân trọng về sự ra đời của Chúa Kitô. Không chỉ là sự kiện tâm linh, Giáng sinh còn mang theo những tình cảm ấm áp và niềm vui tràn ngập. Ở thành phố xinh đẹp York, dấu vết của ông già Noel xuất hiện từ một lễ hội sôi nổi được biết đến với cái tên gọi Yule Ridings. Đây là một nghi lễ đặc sắc diễn ra mỗi năm vào ngày 21 tháng 12. Dẫu vậy, đến nay, lễ hội này vẫn là một bí mật lịch sử. Không một tài liệu nào ghi chép về chuyện lễ hội này đã diễn ra từ khi nào. Cái kỳ lạ của Yule Ridings không chỉ đến từ truyền thống cổ xưa mà còn cả nghi thức trong lễ hội. Một người đàn ông sẽ cải trang thành nhân vật Yule, mặc chiếc áo đỏ đặc trưng cùng với bánh ngọt và thịt thơm phức trong tay. Người này sẽ bước qua đường và ném chỗ thức ăn này xuống đám đông với vẻ mặt vui vẻ và hồn nhiên. Năm 1572, lễ hội này đã phải đối mặt với cấm đoán. Lời phàn nàn về hành động thô lỗ, ném đồ ăn vào người khác đã làm rung chuyển không khí vui tươi của lễ hội. Và thời kỳ đó, không có tư liệu nào chứng minh rằng ông già Noel đã từng xuất hiện với hình ảnh truyền thống mà chúng ta biết đến ngày nay. Mọi thứ chỉ thay đổi khi Ben Jonson, một nhà biên kịch tài năng người Anh, trình làng tác phẩm Jonson's Christmas, His Mask vào năm 1616. Trong tác phẩm này, nhân vật Christmas xuất hiện với bộ trang phục lỗi thời, bộ râu dài mỏng, tự xưng là ông già Christmas hoặc ông già George Christmas. Cho đến thời kỳ Victoria, Father Christmas hay Cha Christmas chủ yếu liên quan đến việc ăn mừng và tiệc tùng của người lớn, không liên quan đến việc tặng quà cho trẻ em và việc ghé thăm vào ban đêm vớ ống khói hay tuần lộc cũng chưa tồn tại. Trong những bức ảnh minh họa, đôi khi ông già Noel được biểu hiện như một vị thần của mùa đông, đầu đội vòng hoa rực rỡ, xung quanh là thức ăn ngon và đồ uống. Nhân vật này nổi bật trong nhiều vở kịch dân gian đương đại. Tuy nhiên, khi lễ Giáng sinh phát triển thành lễ hội gia đình tập trung vào trẻ em, thì Father Christmas bắt đầu trở thành người mang quà. Như đã nói, khi hình tượng của ông già Noel quay lại châu Âu, thì đến đầu thế kỷ 20, hầu hết các khác biệt giữa Father Christmas ở Anh hay Santa Claus gần như đã mờ nhạt dần. Và hiện nay, người ta xem hai khái niệm này là như nhau. Ông già Noel đã trở thành một nhân vật chính trị trên khắp thế giới khi quân đội Mỹ lan truyền phiên bản riêng của ông ấy như một biểu tượng vui vẻ, thể hiện lòng hào phóng trong việc xây dựng lại những nơi từng bị chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều quốc gia đã đưa nhân vật này vào danh sách không được chào đón vì ông ấy đại diện cho mặt đen tối của lễ Giáng sinh, gây phiền toái cho tôn giáo. Ông già Noel thậm chí còn bị từ chối vì không phải là người địa phương. Có nhiều quốc gia có những phong trào chống ông già Noel mạnh mẽ. họ đang cố gắng bảo vệ phong tục và người mang quà Giáng sinh bản địa của họ khỏi ông già Noel Bắc Mỹ. Những nỗ lực đó có vẻ không ngăn cản được sự quan tâm ngày càng tăng với ông già Noel. Khi tiếng chuông đêm Giáng sinh vang lên, chúng ta biết rằng ông già Noel đang đến, mang theo không khí ấm áp của tình người và hy vọng cho mọi gia đình. Có lẽ câu chuyện này sẽ không có kết thúc, chỉ có sự tiếp tục của một truyền thống tràn ngập đầy hạnh phúc và yêu thương được chế tạo bởi những con người hiện đại. Tuy nhiên, tôi sẽ cung cấp cho mọi người một vài thông tin thú vị. Để tất cả trẻ em trên thế giới đều có quà Giáng sinh, thì ông già Noel sẽ phải lên kế hoạch cho một tuyến đường vận chuyển thần tốc để có thể đến thăm 822 ngôi nhà mỗi giây. Tốc độ bay của các chú tuần lộc phải sấp xỉ 3.000 lần tốc độ âm thanh. Giả sử mỗi đứa trẻ chỉ nhận được một món quà trung bình gần 1 kg, thì chiếc xe chở tuyết ấy cũng phải chở khoảng 2,1 triệu tấn quà. Và để chở hết chỗ quà ấy, ông già Noel sẽ phải đi hết 31 giờ đồng hồ. Hy vọng bạn sẽ kịp nhận được món quà vào đêm Giáng sinh. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Merry Christmas and Happy New Year. Hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.